This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dương chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Dạ, và mời anh gửi văn tin đầu tiên.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có nhiều con số màu đỏ, nhưng mà cũng có nhiều con số màu xanh, thưa quý vị. Dow Jones thì giảm 19 điểm, hiện tại là 24.728 điểm, con số vẫn còn rất cao so với tuần trước. Nasdaq thì giảm 24 điểm, hiện tại là 7.271 điểm. SP500 thì giảm 6 điểm, hiện tại là 2.702 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.91%. Dầu thô thì tăng lên khoảng 65 xu. Một thùng dầu thô là 69 đồng 20 xu. Một euro đổi được 1 đồng 24 xu. Vàng thì giảm 2 đồng 70 xu. Một ao vàng hiện tại 1.350 đồng 90 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.33%. Tuần rồi cao nhất là 4.29%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.72%. Tuần rồi cao nhất là 3.66%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.745 đồng, bán ra là 22.815 đồng. Vàng thì mua vào 36.930.000 đồng cho một lượng và bán ra là 37.020.000 đồng cho một lượng. Theo mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra con số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Con số tuần lễ chấm dứt vào ngày 14 tháng 4 đã giảm thêm 1.000, hiện tại là 232.000 người, thưa quý vị. Và đây là con số thấp nhất kể từ năm 1975 cho đến nay. Trong khi đó thì một bản tin kế tiếp có liên quan đến Bed Bath & Beyond. Đây là một cái thương hiệu mà quý bà rất thích. Chúng ta thường vào đây và đi shopping mua những cái từ vật dụng cho nhà cửa, trang trí, nội thất v.v. rất nhiều. Nhưng mà mới đây nhất, chiều ngày hôm qua thì S&P đã nói rằng nếu mà Bed Bath & Beyond không có gọi là tổ chức lại cái hoạt động hiệu quả hơn đó, thì chắc chắn rằng họ sẽ bị downgrade và cái bond nó sẽ xuống như là junk. Chúng ta biết rằng junk giống như default tức là bankruptcy tức là chapter 11 đó, thưa vị. Thì điều này đã làm cho cái cổ phiếu càng thê thảm nữa. Chúng thấy rằng cái cửa tiệm mà Bed Bath & Beyond đó, họ đối mặt với nhiều sự cạnh tranh gay gắt, thưa vị. Trong đó có nào là Amazon, Walmart, ngay cả Home Depot cũng là một đối thủ cạnh tranh với Bed Bath & Beyond nữa. Và trên online đó là Wayfair cũng là một cái đối thủ rất là gồm. Chúng ta vào đây nào ra giường, bàn, tủ, ghế, everything. Nhưng mà trong những thời gian vừa qua thì họ làm ăn không được khá lắm. Theo con số mà cái công ty này vẫn còn thiếu nợ là khoảng 1 tỷ rưỡi. Cái nợ này không đến nỗi tệ lắm. Mặc dù so với cái asset, cái tài sản của họ có, nhưng mà nếu mà nó xuống nữa đó thì chắc chắn nhiều nhà băng sẽ không cho mượn nợ. Vì biết là mỗi công ty làm việc giống như máy bay mà lại bị đang chúi xuống diving như vậy đó, thì không có cái gì mà cứu được. Chúng ta có đổ thêm xăng hay là sao cũng được, giống như là cái cửa tiệm mà nó xuống rồi đó thì càng mượn tiền thì càng chết. Khi mà thấy của công ty mà nó tệ như vậy đó thì ít có một cái nhà băng nào dám đứng ra để cho họ mượn tiền. Dũng thấy rằng với quý vị làm business cũng vậy. Đôi khi mà Dũng thường khuyến khích quý vị rất nhiều lần, khi chúng ta đưa ra một cái tiêu chuẩn, thí dụ như một tuần chúng ta phải có lợi nhuận bao nhiêu, hay là một tháng đi cho nó dễ. Một tháng chúng ta làm một cái tiệm, ví dụ như là tổng số mà tiền lời, tiền vốn đủ thứ hết. Ví dụ cái tiệm mà chúng ta làm cái tiệm có khoảng tổng số 100.000 mà chúng ta đòi lời mỗi ngày đến khoảng chừng 20.000 thì hơi khó. Nhưng mà chúng ta xét cái standard là cái profit bao nhiêu. Một tháng phải lời được 10.000. Nếu mà tháng đó chúng ta ngoại trừ những cái tháng như tháng này là tháng thuế đó, thì người ta ít đi tiêu tiền. Thì chúng ta phải đưa vào những cái trường hợp như là nó có những cái tình hình chung xảy ra thì chúng ta phải giảm xuống. Nhưng mà khi 10.000 lợi nhuận mỗi tháng, mà tháng nó bình thường đi, ngay cái tháng mùa hè bình thường, mà nó rớt xuống còn 8.500, thì chúng ta nên suy nghĩ lại lý do tại sao. Vì đó chúng ta phải biết trước, gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh. hiện tại bây giờ thì Bed Bath & Beyond thì chúng ta biết rằng rất khó vì những cái người cạnh tranh này nó mãnh liệt quá đi, nên Tí Dũng thấy qua cái tương lai nó rất là mù mịt cho cái thương hiệu Bed Bath & Beyond của Thư Viện. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến hãng xe Tesla. Quý vị biết rằng Tesla là một cái công ty không phải riêng làm xe đâu, làm xe hơi, làm xe truck, làm ngay cả cái Hyperloop. Và cái Hyperloop này đó, nó đã lên một kế hoạch từ lâu. Cái anh Musk này đó, anh kỹ sư này lên kế hoạch từ lâu, tức là sẽ chạy một cái, vì thường thường đi nhà băng mà chúng ta bỏ tiền vào cái ống đó, rồi cái ống nó hút mạnh vào để đưa vào cái người cashier đó, thì cái Hyperloop nó giống như vậy. Mà họ ảnh sẽ làm thử ở Los, rồi một cái, rồi ở Texas, ở Dallas một cái. Và cái Dallas, cái distance là từ Dallas đến Houston. Và không biết đến bây giờ thì chưa nghe update gì hết, nhưng mà khoảng năm về trước thì đã ra một cái template rồi, và hình như đã đang xây dựng rồi. Và nó chạy rất lẹ, thưa quý vị. Nhưng mà cái xe, khi mà anh ra nhiều cái sáng kế như vậy đó, thì cái dòng xe mà Model 3 đó đang bị gọi là lỗi hẹn, tức là không lỗi hẹn, tức là anh đúng đáo hẹn rồi mà vẫn chưa giao xe. Và cái điều này làm cho gọi là cái occupation safety, rồi ngay cả công ty của những cái chính phủ của Hoa Kỳ đó, họ đã dịnh gái, đặc biệt về Labor Department cũng đã bắt đầu dịnh gái vì đó là lý do tại sao mà hứa mà không giao hàng kịp. Và ngày hôm qua, vì cũng biết rồi, anh này cũng nói rằng bắt đầu ngày hôm nay giờ này một tuần lễ làm 6.000 chiếc, và từ đây cho đến cuối tháng 6, chỉ là một tuần sẽ làm được 6.000 chiếc. Một cái điều khó mà thực thi được, nhưng mà không biết làm như thế nào. Khi mà nghe như vậy đó, thì trước đó thì đã có nhiều cái report là những người làm ở công ty Tesla này đã bị thương tích, rồi nghe những nhiều người bị bệnh nữa. Và Hoa Kỳ, đặc biệt Labor Department, rồi Occupational Safety, rồi Health Administration đã tổ chức nhiều lần đi vào đây để mà investigate, tức là đột ngột đi vào để kiểm tra, thưa quý vị. 20 lần kiểm tra thì có một số họ cho qua, nhưng mà có một vài lần họ đã phạt cái công ty này. Vì chúng ta tưởng tượng nhân viên mà đứng work around the clock để mà làm thành cái xe Tesla này một tuần có 6.000 chiếc á, rất khó mà thực hiện được. Nhưng mà công ty này họ nó sẽ làm được, vì có khoảng 63.000 người đã cancel cái order của cái dòng xe số 3 này. Từ 518.000 bây giờ chỉ còn có 455.000 thôi. Và cái số xe này phải giao kịp thời hạn trong những ngày sắp tới. Và rõ ràng 6.000 chiếc xe trong một tuần thì không phải là chuyện đơn giản. Một bản tin kế tiếp là bản tin này không có trực tiếp đến kinh tế của Hoa Kỳ, nhưng mà ở bên nước Úc. Cái lý do vì sáng ngày hôm nay thì chính phủ của Úc đã phạt một nhà băng của Úc đã liên tục nhiều năm tính tiền, gọi là gửi bill hay là rút tiền của những người đã chết lâu rồi. Cái lý do vì họ nói là những người này đã nhận cái thơ gọi là financial advice, một cái lá thơ mà gọi là đi giúp về cố vấn kinh tế, cố vấn về tài chính, và họ đã tiếp tục collect như vậy. Và sau khi nhiều lần và có nhiều người đã bị, thì cuối cùng con số này lên đến khoảng 93 triệu, và hiện tại bây giờ họ cũng đã bắt đầu bị chính phủ có thể phạt, và vì cái này gọi là bad practicing. Và quay trở ngược lại Hoa Kỳ cũng có trường hợp tương tự, nhưng mà không có biết là cái trường hợp giống như cái nhà băng này, tức là bill người chết hay không, tức là vẫn trả tiền người chết hay không. Nhưng mà quý vị nhớ, khi mà chúng ta có một cái bill nào hay một cái gì đó mà chúng thấy là nó không đúng đó, chúng ta nên gọi nhà băng. Không phải là nhà băng họ ăn gian, có lúc họ ăn gian, nhưng mà cũng có lúc những cái máy móc nó làm sai lầm, quý vị. Nó đã đưa những con số hay là nó đã trả quý vị không đúng. Chẳng hạn như có tính toán là Wells Fargo, họ đã chờ gọi là register hơn 2 triệu người làm một cái thẻ tín dụng, và cái điều đó là rõ ràng có tính toán. Có cái những lúc mà họ không tính toán, họ cũng trả tiền nữa, do cái sự trục trặc kỹ thuật và máy móc. Nên chúng ta khi tín dụng cũng khuyến khích rất nhiều lần, chúng ta phải coi những cái bill gửi về như thế nào, rồi chúng ta cũng phải coi kỹ những cái statement gửi về có trả tiền như thế nào hay không. Đôi khi không phải bị người khác mà ngay chính nhà băng của quý vị trả tiền quý vị, thì quý vị có thể gọi lên để mà dispute. Đó là cái tiền này tôi không có xài, hay cái tiền này tôi không có yêu cầu, tại sao lại trả tiền tôi, thì nhà băng sẽ trả tiền lại cho việc. Và nhớ, nhà băng chỉ có nhiêu đó để lấy tiền thôi, chứ ngoài ra không biết còn cách nào khác hay không, thưa quý vị. Tức là họ trả tiền khách hàng, tiền service nhiều hơn là họ cho người ta mượn tiền mua nhà, thưa quý vị. Tức là cái lợi nhuận nó rất là cao. Và một cái bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, mà bản tin này chút xíu về vinh danh người phụ nữ, thưa vị. Quý vị nhớ là cái đây 2 ngày trước thì chiếc máy bay Southwest Airlines đó đã hạ cánh và an toàn. Mà khi quý vị nhớ, khi chúng ta bước lên một chiếc máy bay đó mà chúng ta ngó bên cái buồng lái đó, mà chúng ta thấy một người nữ là chúng ta thấy một cái gì đó nó không có được an tâm lắm, đúng không? Tâm lý mà. Nhưng mà ngày cách đây mấy ngày trước thì chiếc Southwest Airlines này đã hạ cánh an toàn với một người phụ nữ tên là Tammy Souls. Cái cô này 56 tuổi. Mà khi biết cái background đó, của cô đó thì phải nói cô không phải là một cái người phụ nữ bình thường, tức là cũng rất là gan, vì cô đã từng đã đi lính và đã từng lái những chiếc máy bay như là F-18. Và khi mà hạ cánh một chiếc bay mà bị crooked, tức là crippled. Crippled là sao? Chúng ta biết cái máy bay nó có hai cái máy bên hai cánh, mà khi một cánh mà cái máy nó không hoạt động đó thì nó rất nặng, nó sẽ hạ một bên xuống, tức là crooked, tức là bị què đó. Thì cô này phải ghìm chắc một cái tay lái lắm mới hạ được chiếc máy bay xuống an toàn với độ cao 30.000 feet. Và rõ ràng cô đã làm được điều này, và hiện tại bây giờ có rất nhiều người vinh danh và gọi là khen cô này rất giỏi. Nhưng mà khi mà nhìn lại cái background của cô đó thì giỏi thiệt, vì cô đã từng lái những chiếc bay và chiến đấu như vậy thì nó không phải là người nữ bình thường, thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà nói người nữ mà phi công mà giỏi như vậy đó, lý do tại sao những hãng máy bay hiện tại giờ không mướn nhiều phi công nữ, thưa quý vị? Như là đứng đầu bảng hiện tại bây giờ nhiều người nữ phi công nhất là United Airlines, tức là 100 người nam đó, thì chỉ có 7 người nữ trong đó thôi. Và Lufthansa cũng vậy nữa, cũng là 100 người nam có 7 người nữ. British Airways đứng thứ nhì là 100 người nam có 6 người nữ. Và all the way xuống thì Norwegian là 100 người nam chỉ có 1 người nữ trong đó thôi. Total hiện tại bây giờ trên toàn thế giới đó mà phi công nữ đó chỉ có 7.409 người. Và chúng ta thấy rằng American Airlines không có, hình như là trong cái list này không thấy có một người nữ nào hết. American Airlines, thưa vị. Xin trở lại với Minh Nhung.
Vâng, Tiến Dũng ơi, bây giờ thì như Tuyền là người chia tay với Tiến Dũng trong chương trình này. Và cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Tiến Dũng biết hôm qua trong chương trình Nhật Báo Trường Thanh cũng có nhắc đến nữ anh hùng trên máy bay. Và cái cô nữ phi công này rất là đẹp. Dũng ơi, đẹp lắm. Nhìn cái hình mà trên VOA sáng nay có cập nhật một cái
hình. Chứ là người truyền nó hồi trẻ phải không? Chứ bây giờ thì không có đẹp đâu nha.
Không, bây giờ thì đẹp theo, nó, bây giờ thì đẹp theo cái tuổi của cô bây giờ. Mỗi tuổi nó có cái đẹp riêng nha. Và nhìn cái hình cô trên trang VOA mới bây giờ đó, cái hình phi công ngày xưa của cô, trời ơi, phải nói là với mái tóc bồng bềnh xoăn mà ngang vai nữa, và ánh mắt nhìn xa xăm thuộc về bầu trời của cô, và mặc một cái bộ quân phục, trời ơi đẹp, phải nói là đẹp quá trời đẹp. Thấy không, cái hình ảnh đẹp như thế này, đẹp rất là vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ, đâu có cần phải là sexy. Tôi nghĩ là cô này mà đứng gần những thiên thần của Victoria chắc cô này là hơn hẳn đó nha.
Vào như là Tiến Dũng thấy mới coi lại thôi thì thấy đúng, hồi trẻ thì cô nhìn cũng cũng đẹp, nhưng mà sau này về già thì cứ thấy 56 tuổi sao, đúng là theo thời gian ha.
Đẹp chứ cũng đẹp gì, đẹp với cũng đẹp khác nhau à nha.
Dạ vâng, thì không phải cái điểm cũng phải đẹp hay không không quan trọng lắm, nhưng mà cái cô này phải nói là cô phi công này, Tiến Dũng thấy là cô rất là được ngưỡng mộ, vì đã hạ một chiếc máy bay mà một cánh, một cái máy bay và rồi là một cái máy hỏng như vậy đó, rất là khó cái thưa vị. Bây giờ cô đã làm điều này thì phải nói là rất là nể phục. Cảm ơn Như Tuyền rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.
Dũng cũng vậy nha.
Dạ vâng.